Di Đà Phật. Kính mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư cô và kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay là ngày tu đầu tiên của khóa tu ngắn hạn 3 ngày tại chùa Quán Thế Âm của đất nước Đan Mạch. Chúng tôi khi mới tới đây nhìn thấy cơ ngơi của quý Phật tử ở tại trú xứ này thì quả thật đó là một cái niềm sung sướng, dẫu là chưa có gì hết. Nhưng mà xin thưa với tất cả quý Phật tử là tất cả mọi cái đều bắt đầu từ cái chưa có gì. Và rồi từ cái chưa có gì đó, ngày tháng nó sẽ làm cho chúng ta có cái gì. Và rồi từ cái có gì đó, ngày tháng cũng làm cho chúng ta không còn gì để có. Đó là cái quy luật ngàn đời từ bao nhiêu đời nay cứ vậy đó mà vận hành. Và cái cảm giác đầu tiên, lần đầu tiên đến với lại Âu Châu, lần đầu tiên đến với đất nước Đan Mạch. Nơi đây là một cái vùng quê hả? Dạ, vùng quê hẻo lánh. Đồng thời khi vào đây thì nhìn thấy chỉ có một cái căn nhà nho nhỏ nhưng mà đất rộng. Thì hy vọng rằng trong tương lai, cái sự hứa hẹn để phát triển một ngôi hoàng vũ, một ngôi già lam, một trung tâm văn hóa về Phật giáo, chúng ta có đầy đủ cái phương tiện để có thể thực hiện được điều đó. Thứ nhất là mảnh đất của mình rất là lớn, đó là một điều rất là vui mừng mà ít có một cái ngôi già lam tự viện nào có thể có được. Và không ngờ là một cái ngôi nhà nhỏ như vậy mà chứa được hơn 50 người trong này, phải không? Đó là điều mà rất là ngạc nhiên, xin thưa quý Phật tử là như vậy. Đồng thời chưa được một năm, phải không? Dạ, chưa được một năm mà chúng ta đã có được chánh điện cũng trang nghiêm. Dẫu là mình không có bàn ghế gì hết, ăn cơm chỉ là ăn ở dưới đất thôi, ngồi dưới đất quay quần với nhau thôi, nhưng đó là thể hiện hết tất cả những cái tấm lòng. Tấm lòng thưa quý vị, không có gì còn lại trên đời này ngoài cái tấm lòng hết. Và hôm nay chúng tôi sẽ đến với quý vị một cái đề tài liên quan đến duyên khởi và tất cả những cái yếu tính bất phân của sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Cái yếu tính mà không thể phân chia ra được trong cuộc đời này. Tại vì chúng ta thấy được rằng mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này đều có mối liên hệ với nhau hết. Không có cái gì là cái tồn tại độc lập của nó. Bất cứ mọi thứ trên cuộc đời này, nếu như anh nói là tôi có thể tồn tại độc lập, tức là anh không hiểu biết gì cả về sự tồn tại của anh trong cuộc đời. Bất cứ mọi thứ, mọi sự vật và hiện tượng đều có mối liên hệ qua lại mật thiết với nhau. Chúng ta đừng nói là cái này là do tôi làm ra, do tiền của tôi, và tôi được quyền quyết định, tôi được quyền vận hành nó theo quy luật của riêng cá nhân tôi. Dạ xin thưa không, tất cả mọi thứ đều, ngay cả khi ý nghĩ trong đầu óc của mình, cũng đều có mối liên hệ với sự vật và hiện tượng xung quanh nó. Chúng tôi xin được nói sơ về duyên khởi để chúng ta thấy được rằng trải qua hơn 2.500 năm mà Phật giáo đã có mặt trên cuộc đời này, đã để lại chúng ta một kho tàng vô cùng quý báu. Kho tàng đó cho đến ngày hôm nay cũng chưa có một lý thuyết nào, chưa có một tư tưởng nào có thể bứt phá ra khỏi, có thể đánh phá được và có thể vượt qua khỏi cái giáo lý duyên khởi đó. Giáo lý duyên khởi hay còn gọi là duyên sinh. Và từ cái giáo lý duyên khởi đó đặt nền tảng cho chúng ta gọi nó là vô ngã. Thì xin thưa đại chúng, giáo lý duyên khởi nói về cái gì? Tất cả sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này đều có nhân duyên mà sinh khởi. Do nó có nhân duyên sinh khởi như vậy, cho nên nó cũng do nhân duyên mà hoại diệt. Và do nó có nhân duyên hoại diệt như vậy, cho nên nó không bản thân nó xác lập một yếu tố tồn tại cố định, mà nó đều phụ thuộc vào tất cả mọi thứ xung quanh nó. Cho nên bản thân của tất cả sự vật và hiện tượng do có nhân duyên tạo thành, do có nhân duyên làm cho nó hủy hoại, cho nên nó không có một thực thể cố định. Nó không có một thực thể cố định có nghĩa là nó vô ngã. Đó là cái dẫn sơ khởi để chúng ta hiểu được rằng tại sao gọi là vô ngã, tại sao gọi là duyên khởi, tại sao gọi là nhân duyên, vân vân. Thì xin thưa đại chúng, nhân là cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân để cho sự vật và hiện tượng được tồn tại. Mà khi đã có nguyên nhân, nó liên lạc một cách mật thiết với nhau là nó sẽ có kết quả. Hễ có một cái khởi đầu thì sẽ có một cái kết thúc. Hễ có một mầm mống bắt đầu xuất hiện thì nó sẽ có chung cuộc của mầm mống đó. Ví dụ như tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, hễ đã có thân người thì một ngày nào đó sớm muộn mình cũng sẽ chết đi. Nhưng cái quan trọng ở chỗ là chúng ta không biết lúc nào mà chúng ta chết hết, phải không? Ngồi ở đây có quý vị nào tu cho đến trình độ mà biết là mình chết có giờ có giấc không? Dạ, có thể là sẽ một ngày nào đó, ngày mai hoặc ngày kia, chúng ta biết được rằng, báo cho người nhà mình biết, báo cho quý sư cô biết là ngày mai, ngày mốt, bữa kia gì đó, mấy giờ là chúng con sẽ nhắm mắt ra đi, xin chào quý sư cô trước. Dạ, nhưng mà rồi có một lần nào đó quý vị trong cuộc đời của mình mắc phải cái bệnh nan y, mắc phải cái bệnh cancer, ung thư. Bác sĩ báo là mình còn 1-2 ngày nữa, hoặc là 2-3 tháng nữa, hoặc là 2-3 năm nữa. Thì quý vị có buồn chăng? Có buồn. Dạ, xin thưa cũng không có gì cả. Tại vì tất cả mọi người đều chết hết. Chúng ta trong cuộc đời này đã có sinh thì phải có tử. Mà một ngày nào đó, ngày mai, ngày kia, ngày kia, tháng nọ, tháng kia, chúng ta sẽ chết. Nhưng mà rồi bác sĩ báo cho mình biết là một tháng nữa, hai tháng nữa, hoặc là một năm, hai năm nữa thì đâu có gì là lạ đó. Chẳng qua là cũng cho mình biết trước ngày giờ mình chết đó thôi. Còn chúng ta ngồi đây á, tuy là mình không có bệnh cancer, nhưng mà mình không biết chừng nào mình chết hết. Cũng có thể là ngày mai, ngày kia, cũng có thể là tháng này hoặc tháng sau, cũng có thể năm này hoặc năm sau, phải không? Tại vì khi đã tồn tại trong cuộc đời này thì nhất định anh sẽ có ngày ra đi. Khi anh đến đây với hai bàn tay trắng thì rồi hai bàn tay trắng ra đi. Một câu chuyện kể về Alexander Đại Đế. Khi mà ông ta đã thống nhất Sơn Hà, cho đến lúc sắp sửa lâm chung, sắp sửa chết, thì ông mới tụ hợp hết tất cả những quần thần của mình lại phủ phục dưới chân. Ông mới nói là khi mà tôi chết thì tất cả mọi người làm cho tôi ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tất cả những vị ngự y nổi tiếng trong kinh thành đều phải đến để khiêng cái xác của tôi. Điều kiện thứ hai là cái quan tài mà chôn tôi đó phải đục hai cái lỗ để thò hai cánh tay tôi ra ngoài. Điều kiện thứ ba nữa là trên đường mà khiêng cái quan tài tôi đi á, thì vàng bạc châu báu đều phải rải theo trên đường đi. Thì ông ta mới nói tại sao những quần thần mà nó tại sao lại làm những điều kỳ cục như vậy? Tại vì từ trước trên tới nay đâu có bao giờ những vị quân vương ra những cái điều kiện rất là kỳ cục như vậy đâu. Thì ông ta mới giải thích như thế này: dẫu cho hiện tại bây giờ anh có là một vị ngự y nổi tiếng, trị được tất cả những cái bệnh hiện thời mà con người đang có, nhưng mà rồi những vị ngự y kia, những bác sĩ nổi tiếng kia cũng không thể nào trị được cái chết. Khi cái chết đến thì dẫu cho anh có trị bệnh được cái thân này, cái tâm này, nhưng mà rồi đối diện với cái chết thì vị ngự y nổi tiếng kia cũng bó tay như thường. Điều kiện thứ hai: hãy đục cái quan tài của tôi và thò hai cánh tay tôi ra ngoài. để nói với tất cả mọi người rằng dẫu cho trên cái hành trình đời sống của chúng ta đây có bao nhiêu năm và chúng ta có vơ vét bao nhiêu là tài sản của cải danh vọng được mất buồn vui của nhân thế, nhưng mà rồi khi nhắm mắt lìa đời thì chúng ta đi ra khỏi cuộc đời này cũng chỉ với hai bàn tay trắng mà ra đi thôi, không đem theo bất cứ chuyện gì nữa khác. Điều kiện thứ ba, dẫu cho trong cuộc đời này anh có làm, anh có tạo dựng, anh có gom thâu, anh có vơ vét bao nhiêu vàng bạc của cải khắp mọi nơi trên hoàng vũ này, trên trời đất này, thì khi mà anh chết đi, tất cả những cái gì của nhân gian, quý báu của nhân gian đều phải trả lại nhân gian như là vàng bạc của báu. Thì xin thưa đại chúng, ba điều kiện mà Alexander Đại Đế nói với tất cả quần thần của mình cũng là ba cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ trong cuộc đời này. Dẫu cho anh có là ai, dẫu cho anh có là người giàu sang quyền thế, tiền nhiều, địa vị lớn, nhưng mà khi đối diện với cái chết, anh cũng trở thành nhỏ nhoi như là con kiến, như là con ruồi, như là con muỗi vậy thôi. Cái chết đó bình đẳng cho tất cả mọi người chúng ta trong cuộc đời này, không ai hơn ai khi đối diện với cái chết cả. Dẫu là trong đời sống này anh hơn tôi, nhưng mà xin thưa, cái hơn kia chỉ là cái hơn của tạm bợ, cái hơn của lúc này không phải cái hơn của lúc khác, cái hơn trong đời sống này không phải cái hơn trong tất cả những đời sống, và chỉ phương diện này chứ không phải tất cả những phương diện. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được rằng do duyên sinh, cho nên tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có trong cuộc đời này, hiện tại mà chúng ta đang sử dụng, chúng ta đang mang, chúng ta đang có, đều không phải là cái tự bản thân mình quyết định mà có được. Bây giờ đại chúng có thể nhìn từ trên đầu xuống dưới chân của mình, xem cái gì là cái của mình. Đôi dép mình mang có phải mình làm ra không? Dạ phải không? Áo mình bận có phải mình làm ra không? Hơi thở mình thở có phải mình làm ra không? Bót đánh răng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, mọi thứ, cái kính mình đeo, cái đồng hồ mình mang, chiếc xe mình đi, cái nhà mình ở, nước mình uống, cơm mình ăn, rau mình ăn, thịt cá mình ăn, phải không? Tất cả mọi thứ mà nuôi dưỡng cái thân mình từ lúc mình mới sinh ra là một đứa bé cho đến hôm nay 70-80 kg, mình ăn biết bao nhiêu rau cỏ của cuộc đời, mình ăn biết bao nhiêu là những con vật ở đời này để nuôi dưỡng cái thân mình. Thế thì tự bản thân mình không thể quyết định sự tồn tại, mà mình phải dựa vào sự tồn tại của những cái khác, sự hy sinh mạng sống của những sinh vật có thần thức, có tâm thức hay không có tâm thức, để chúng ta nuôi dưỡng bản thân mình. Sự lớn mạnh của mình là sự chết đi của những cái khác, phải chưa? Vâng. Và xin thưa, trong hơi thở của chúng ta đây, cái gần gũi của mình nhất, cái quan trọng nhất đối với cuộc đời, đời sống của tất cả chúng sanh, đó là hơi thở. Không có gì khác hơn, thưa quý vị. Chỉ có hơi thở. Một ngày nào đó, một phút thôi, đừng nói là một ngày, chỉ 2-3 phút thôi, nếu chúng ta không thở thì tất cả những cái mình đang có trong cuộc đời này đều bỏ lại cả. Thế thì còn cái gì là quan trọng nhất ở nơi đây nữa? Hành trình chúng ta đi 20-30 năm, 40-50 năm, 70-80 năm, những cái mình gom, mình vén, những cái mình để dành, mình học hỏi, những cái gì mà chúng ta gọi là quan trọng nhất của mình đó, không có cái gì hơn là hơi thở đâu. Mà xin thưa, nếu một khi đã mất hơi thở rồi thì chúng ta đừng nói chi là bạn bè, đừng nói chi là gia đình, đừng nói chi là tiền tài, đừng nói chi là danh vọng, phải không? Tất cả mọi thứ đã được giải quyết rồi. Ấy vậy mà sự sống của chúng ta có bao giờ mình bớt đi sự tham, sự sân, sự si, mình bớt đi sự giành giật, mình bớt đi sự đau buồn để mình tập chú vào hơi thở? Đã có bao nhiêu thời gian để mình sống với hơi thở của chính bản thân mình? Mình bỏ đi cái buồn, bỏ đi cái vui, bỏ đi cái hơn thua, bỏ đi cái được ghét, trong hơi thở của chúng ta đã có tất cả những sự tồn tại của mọi thứ rồi. Cây cỏ ngoài kia chúng ta tưởng chừng như không có gì liên lạc đến bản thân mình, nhưng nếu như tất cả cây cỏ ngoài kia đều không còn tồn tại trên mặt đất này nữa, thì liệu chúng ta có còn hơi thở để thở hay không? Thế thì dẫu cho một chút ít oxy, một chút ít hydro của tất cả những cây cỏ ngoài kia đã giúp cho đời sống của tất cả mọi sinh vật được tồn tại. Cho nên xin thưa, mọi thứ tồn tại dường như là tính bất khả phân trong cuộc đời này. Cho nên có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Mà câu tiếng Hán là tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không. Mà chúng ta đã học từ chư tổ mà quý thầy đã giảng dạy. Và xin thưa đại chúng, tính bất khả phân đó nó thể hiện trong mọi sự vật và hiện tượng của cuộc đời này, không hề tách biệt nhau ra. Cho nên nhà thơ Ba Sô có một câu là: khi cánh bướm ở bên này đại dương vỗ cánh, thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Chỉ có một cánh bướm thôi, một cánh bướm đó chỉ đập cánh ở bên này đại dương thôi, nhưng mà cái không khí đó, cái sự tác thành của cái cánh bướm kia, cái hơi gió của cánh bướm kia, nó cũng có ảnh hưởng tới cái sóng mạnh ở bên kia bờ đại dương. Để diễn tả được một cái thuyết rằng tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong đời đều có sự ảnh hưởng và tác động lẫn nhau. Và là chúng cũng biết được rằng không chỉ trên cái phương diện vật chất, sự tác động của vật chất, mà trên phương diện tâm thức chúng ta cũng có sự ảnh hưởng tương tự. Từ hồi nhỏ chúng ta sinh ra cho tới bây giờ, chúng ta đã hấp thụ tất cả mọi thứ tư tưởng trong cuộc đời này, để bây giờ chúng ta gọi là cái tư tưởng này là tư tưởng của tôi, ý kiến này là ý kiến của tôi. Nhưng xin thưa, khi vừa mới sanh ra, mẹ đã giúp cho mình nói tiếng ba, tiếng ma, tiếng mẹ, tiếng cha, là những tiếng bập bẹ đầu tiên trên đầu môi của đứa trẻ. Lớn lên tí nữa, chúng ta nghe những câu ru hời của mẹ: âu dí dầu cầu giáng đóng đình, cầu tre lắc lẻo gặp ghềm khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời. Từ những tiếng ầu ơ, từ những tiếng ầu ơ dí dầu của mẹ đó, mà trong tâm khảm của mình nó đã tồn tại chất liệu của tình yêu thương hồi nào không biết. Lớn lên tí nữa, đến trường, cô giáo dạy 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5. Cô giáo dạy cho mình đọc, dạy cho mình viết, đọc cho mình cái tư tưởng đầu đời của sự sống, biết yêu thương, biết chia sẻ. Từ cái buổi bình minh của cuộc sống đó, chúng ta thu gom mọi thứ cho mình. Lớn lên tí nữa, chúng ta học hết triết gia này tới triết gia kia, chúng ta đọc hết sách nọ tới sách kia, để chi vậy? Để chúng ta có được kiến thức của tổng quát mọi thứ về sự vật và hiện tượng đã tồn tại trong cuộc đời này, và mọi tư tưởng nhìn ngắm sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này như thế nào, trong cái xã hội đang là nó đang tồn tại. Để rồi ngày hôm nay đây, chúng ta viết sách, chúng ta viết báo, chúng ta viết bài, chúng ta nói chuyện với nhau nghe, chúng ta đàm thoại với nhau, để rồi chúng ta gọi là cái tư tưởng này là tư tưởng của tôi. Nhưng mà trong tư tưởng mà của tôi đang nói đây đã hàm chứa hết tất cả những tư tưởng của muôn người trong cuộc đời này gom lại, mà tôi đã hấp thụ trong tim mình, trong máu mình hồi nào không hay. Thế thì từ cái phương diện tư tưởng cho tới phương diện vật chất tồn tại xung quanh ta, không có cái gì là cái của ta thực sự cả. Không có cái gì là cái tự bản thân mình mà có thể gọi là cái của ta cả. Và nhìn trên phương diện thực tế của cuộc sống, chúng ta thấy được rằng ngay cả khi trong thân xác của mình đây thôi, ví dụ như các vị tóc đã bạc, Mình muốn tóc của mình đừng bạc, có được không? Hay là tự bản thân nó cứ bạc? Mình muốn cho mình không già có được không? Mà câu hỏi đó Đức Phật đã chính bản thân của Thái tử Tất Đạt Đa đã hỏi vua Tịnh Phạn, để rồi vua Tịnh Phạn phải im lặng để cho ngài đi xuất gia. Làm sao cho con trẻ mãi không già? Làm sao mà cho con sống hoài không chết? Một câu hỏi đó đã đặt ra 2500 năm trước, tới bây giờ nó vẫn là bí ẩn, không tìm ra câu giải đáp được. Thế thì có cái gì nó đã quy định chúng ta đây? Có cái gì nó đã chi phối hết tất cả sự vật và hiện tượng của chúng ta đang có đây, mà chúng ta chỉ là những cái nhân duyên giả hợp tạo thành mà thôi? Những nhân duyên giả hợp để tạo thành. Và không ai sai khiến chúng ta cả. Và xin thưa đại chúng, trong tiến trình sinh và diệt của kiếp sống, có bài thơ Sinh Tử của Vô Nhị Thượng Nhân, không biết đại chúng có nghe chưa? Sinh như trước sam, tử như thoát khố, tự cổ cập kim cánh vô dị lộ. Vô Nhị Thượng Nhân nói là sinh như mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng không đường nào khác. Cái sinh và cái tử nó đơn giản, nó bình thường, như là mặc áo, như là cởi quần. Mỗi ngày chúng ta thay áo thay quần trong đời, trong ngày đó chúng ta tắm rửa cái thân thể mình, thì đời sống của chúng ta trong vô tận hàm thức, từ lúc mà chúng ta có mầm sống cho đến bây giờ, chúng ta đã trôi lăn từ kiếp này sang kiếp khác, nó nhiều vô số kể. Và từ cái đời sống đó, sự thiên di đó, nó cũng giống như là chúng ta thay một bộ đồ mới để tiếp tục hành trình để ra đi. Chính vì vậy, khi nhìn thấy những đứa bé ở nơi đây, chúng ta nói nó trẻ. Nhưng mà nó trẻ chẳng qua là nó trẻ trong đời sống này thôi. Nó trẻ trong cái tiến trình sinh diệt của đời này thôi. Chứ còn trong thiên di của cuộc sống vô tận, nó đã tồn tại từ vô tận như ta. Có cái gì gọi là trẻ trong đó? Trẻ chẳng qua là nó sinh ra trong cuộc đời này, sau mình gọi là trẻ vậy thôi. Chứ còn tâm trí nó, chứ còn bản lai diện mục của nó đã tồn tại từ vô lượng kiếp như ta rồi. Như vậy đó thưa đại chúng. Và xin thưa trong cuộc đời này, khi mà học Phật, tất cả là nhân và duyên. Và tất cả đều được xây dựng trên phương diện là chung, chứ không còn cái riêng và cái đơn lẻ nữa. Nếu như chúng ta vì một cái yếu tố nào đó của tự bản thân mình, buồn, vui, tốt, xấu, khen chê, được, mất, mà chúng ta xác lập trường để tu theo Phật, một người đệ tử của Đức Thế Tôn, một người Phật tử, được gọi là Phật tử, ít nhất thân phải hành Phật hạnh, khẩu hành Phật ngôn, và ý hành Phật ý. Trên ba phương diện thôi, tu hành cũng rốt cuộc rồi cũng chỉ có ba cái phương diện thôi, đó là thân, khẩu và ý. Không còn cái gì khác hơn thân, khẩu và ý của chúng ta nữa. Nếu mà rời bỏ cái hiện tại này để đi tìm bất cứ một cái gì khác ngoài sự hiện tại đang là, ngoài cái hơi thở chúng ta đang có, thì tất cả mọi sự vật và hiện tượng kia không hề có mặt nữa. Tất cả đều được nói ngay bây giờ trên hơi thở chúng ta đang sống. Cho nên trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền bậc an trụ trầm lặng. Đức Phật dạy như thế đó. Quá khứ không truy tìm nữa. Sống trong đây, trong đời sống của chúng ta đây, ai cũng có yêu thương, ai cũng có buồn giận, ai cũng có ghen ghét hết. Có ai không yêu thương không? Có ai không có buồn giận ở đây không? Chắc là có phải không? ai cũng có yêu thương, ai cũng có buồn giận cả. Nhưng mà xin hỏi với đại chúng nè, có cái buồn nào mà từ lúc sinh ra cho tới bây giờ quý vị còn buồn không? Dạ có không? Có cái vui nào từ lúc sinh ra cho tới bây giờ mà quý vị còn vui nguyên si vậy không? Quý vị thấy không? Nhưng mà chúng ta có buồn và vui nhiều lắm đúng không? Thực tế như vậy, mình thấy rõ ràng cái buồn và cái vui đó nó đến rồi nó lại đi. Nó tồn tại trong mình một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, rồi nó cất cánh nó bay. Như thể là nó chưa từng đến và chưa từng đi trong cuộc đời mình. Hạnh phúc và đau khổ cũng y chang như vậy. Cái gì thích hợp với mình, cái gì phù hợp với mình, cái gì mà chúng ta cảm thấy thích thú, chúng ta gọi nó là hạnh phúc. Cái gì chúng ta mong muốn đạt được, chúng ta cho nó là hạnh phúc. Cái gì chúng ta cảm thấy mình bị lỗ lã, chúng ta cho nó là đau khổ. Cái gì chúng ta mất mát, chúng ta là đau khổ. Nhưng xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này với bấy nhiêu tuổi đây thôi, chứ chưa từng kể hàng hà sa số kiếp nữa, chúng ta có đầy đủ buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ. Chúng ta đã được nhiều thứ lắm trong cuộc đời này, và chúng ta cũng mất nhiều thứ lắm trong cuộc đời này. Nói chung, nói một cách chung chung là tất cả mọi thứ cung bậc của kiếp sống chúng ta đều có đủ hết. Từ cái hạnh phúc cho đến cái đau khổ, từ cái mất mát cho đến cái có, từ cái buồn đến cái vui, mọi thứ trong cuộc đời này và mọi khía cạnh trong cuộc đời này chúng ta đều có cả. Nhưng mà rồi dường như bây giờ nhìn lại, nhìn lại cái quãng đời mà mình đã đi qua trong cái dòng đời sinh diệt đó, trong cái dòng đời có rồi mất đó, vô thường trôi chảy đó, chúng ta nhìn lại chúng ta chẳng thấy nó có cái gì cả. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng như một đứa trẻ mới ra đời, trên thân không có gì, trong tâm cũng im lặng, để chúng ta rời bỏ cuộc đời này ra đi. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Đời sống của chúng ta dường như đó là một định luật khắc nghiệt mà trong chúng ta đây không ai có thể thử được hai lần với cái chết, sự màu nhiệm của cái chết. Vừa rồi ở bên Trung Quốc và Đài Loan, người ta có tổ chức những cái chương trình chết thử. Dạ, quý vị nghe chưa? Dạ, người ta tổ chức một cái đám tang cho khoảng độ 20 người. Và cái đám tang đó là để dành cho những người ghi danh chết thử. Và khi chết thử như vậy, họ đều bỏ vào trong hòm, đều đậy nắp hòm lại, đều đọc điếu văn, đều cho cúng cơm, đều cho bịt khăn tang, vân vân và vân vân, để người ta biết được rằng cái cảm giác của một người lìa bỏ cuộc đời này như thế nào. Tại vì khi chúng ta lìa bỏ thật cuộc đời này thì không ai có khả năng để quay trở về cuộc đời này nữa. Chính vì vậy mà chuẩn bị để rời bỏ cuộc đời này bằng tâm thức như thế nào thì ngay đây chúng ta hãy chuẩn bị ngay bây giờ. Có một lần nào đó mà quý vị tổ chức thử một đám tang cho chính bản thân mình xem sao. Phải không? Chúng ta cũng vào trong nhà hoàng, chúng ta cũng vào nằm trong cái nhà xác, rồi chúng ta cũng nằm vào trong quan tài để đóng nắp hòm lại, để chúng ta cảm giác được cuộc đời này còn có cái gì quan trọng hơn với nhau nữa để sống chứ. Tại vì chúng ta chỉ có một lần ra đi là vĩnh viễn con tàu, nói như Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Phải không? Một lần ra đi thôi, chúng ta không có cơ hội để trở lại. Chúng ta không có cơ hội để trở về để nhìn ngắm cái quan trọng, cái mà chúng ta đang sống. Người ta nói hạnh phúc là cái gì? Mà cái đó đó, khi chúng ta mất rồi chúng ta mới thấy. Khi chúng ta có đó, chúng ta cứ nghĩ nó đơn giản lắm. Câu chuyện kể là có một người đi vào chùa, mới mua cái đôi giày đẹp lắm. Khi đi vào lễ Phật thì ở ngoài đó người ta lấy cái đôi giày đi mất tiêu. Khi bước ra ngoài á, thì là không thấy cái đôi giày của mình mang nữa, thì mới la ó cả lên, tại sao mà cái đôi giày tôi mới để đây mà đứa nào nó lấy mất tiêu rồi. Thì sư cô trụ trì mới nói chứ, con này, người ta lấy đôi giày rồi thì mình đi chân đất để đi về thôi, đâu có sao đâu. Ở ngoài cuộc đời này còn có hàng tỷ người không có đôi chân để mà mang đôi dép nữa, phải không? Và có bao giờ chúng ta đối xử như là một kẻ đại trưởng phu nhìn cuộc đời này với ánh mắt của một người giác ngộ như vậy chứ? Đôi giày mà chúng ta bỏ không được mà. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này rồi chúng ta sẽ bỏ lại hết tất cả mọi thứ. Đại chúng có bao nhiêu tiền trong nhà băng cũng bỏ lại, có bao nhiêu căn nhà trong cuộc đời này cũng bỏ lại, có bao nhiêu chiếc xe cũng bỏ lại, có bao nhiêu vàng bạc châu báu trong của cải, trong nhà ben của mình đều bỏ lại cả, tất cả mọi thứ. Con cái của chúng ta dẫu cho nó nhỏ 2-3 tuổi cho đến nó lớn lên 2-3 chục tuổi đều bỏ hết. Vợ chồng dẫu có thương yêu nhau hay ghen ghét nhau trong cuộc đời cũng bỏ luôn. Rồi sẽ đến ngày đó. Ngày đó tới chúng ta cũng không kịp nói với nhau một lời. Xin thưa cái chết đó, nó đến nhanh lắm thưa đại chúng. Mà ông bà mình có một câu rất là hay, đó là chết không kịp ngáp, phải không? Hoặc là chết không kịp nhắm mắt. Tới nỗi mà khi chúng ta chỉ cần há miệng ra ngáp một cái cho đã rồi chết á, nhưng mà vừa há nửa chừng thôi là đã chết rồi. Cho nên cái miệng để luôn vậy luôn, không nhắm lại được. Nó nhanh như vậy đó. Và chúng ta thấy được rằng cái gì trong cuộc đời này có thể bỏ được thì chúng ta sẽ bỏ đi, đừng thương tiếc. Tại vì sao? Tại một ngày nào đó trong cái tiến trình sinh diệt của đời sống mình đó nè, chúng ta sẽ bỏ lại. Và chẳng những chúng ta bỏ một cái, chúng ta bỏ tất cả, tất cả những gì mà chúng ta đang có. Đừng nói là yêu với thương, ghen với ghét trong cuộc đời, sẽ chẳng còn gì ở lại nữa đâu. Ta sẽ đi. Một khi ngày đã tận, yêu đã xong, ân oán đã xong rồi, ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Có thương tiếc cũng đừng thương tiếc quá, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay. Ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Đó là Bùi Giáng nói đó, phải không? Trong đời sống này nó như là một chiếc lá rơi. Đời sống của mình đây nè, mình thông minh, mình đỉnh đạt, mình thế nọ, mình thế kia, mình y quyền, mình học giỏi, vân vân và vân vân. Cuối cùng cũng như một chiếc lá bay thôi, cũng như một cánh hoa nở rồi tàn trong cuộc đời này thôi. Khi chúng ta chết rồi thì có phải ông nọ bà kia nữa đâu. Chúng ta sẽ vùi sâu dưới ba tấc đất, rồi cơ thể này sẽ mục rửa ra, trả lại cho đất, nước, gió, lửa, trở lại với tất cả những cái nguyên tố đầu tiên cấu thành lên vật chất của cơ thể mình. Rồi tất cả những cái đất, nước, gió, lửa kia cũng trả về với tất cả đất, nước, gió, lửa. Rồi từ cái đất, nước, gió, lửa kia, đời sống của cỏ cây, của hoa lá được nuôi dưỡng trở lại với cuộc đời. Cái vòng quay đó, xin thưa đại chúng, cứ vị tiếp tục và tiếp tục như vậy. Ngày hôm nay, nếu như quý vị đổ thừa là tôi còn có con nhỏ, tôi còn có việc làm, tôi còn có vân vân và vân vân, thì xin thưa, cái đổ thừa kia cũng là một điều vô minh. Tại vì khi cái chết đến thì nó không có care là mình bao nhiêu tuổi, mình có bao nhiêu công việc, mình có bận rộn hay là mình không bận rộn, không chừa bất cứ một ai hết. Cái chết rình ta ở khắp mọi nơi, sau từng ngưỡng cửa, cua đường hẹp trời mưa, vài sải nước gần bờ. Ta chẳng là gì giữa muôn trùng bắt cắt, chỉ một phút khôn lường ta đã hóa người xưa. Không đợi cũng không chờ, cuộc đời này, cái quy luật của đời sống này nó trơn tru, nó trơ trẽn lắm. Nó không vị tình, vị nể ai hết. Và nó không care anh là ai, chị là ai. Nó không cần biết. Hễ có là sẽ mất. Đại chúng nhớ cho, cái gì chúng ta có rồi sẽ mất. Nếu chúng ta có mà mình vui mừng, khi chúng ta mất chúng ta sẽ đau khổ. Và khi chúng ta biết được rằng cái gì chúng ta có rồi chúng ta sẽ mất, thì cái đó mình sẽ làm sao mình rèn luyện được một yếu tố bình thường như nó đang là. Đang là, đại chúng biết đang là cái gì không? Đang là gì? Đúng vậy đó. Đang là tức là nó đang tồn tại như nó đang là tồn tại, mà không đặt bất cứ một cái tình cảm nào vào trong yếu tố đó. Ví dụ nhìn cái bông này, quý vị nói chứ, trời ơi sư cô nào chân cái bông mà xấu ờ mà. Hoặc là quý vị nhìn, trời ơi sao cái cô chân đẹp quá vậy. Có nghĩa là chúng ta sống không phải như nó đang là. Bản thân cái bình bông này nó không nói nó đẹp, không nói nó xấu. Nó cũng chẳng nói nó màu xanh, chẳng nói nó màu đỏ, chẳng nói nó màu tím, chẳng nói nó màu vàng. Nó tồn tại như nó đang tồn tại vậy thôi. Làm sao trong cuộc sống của mình nhìn vào tất cả sự vật và hiện tượng như nó đang là. Nó vẫn là nó, dẫu như chúng ta có nói nó màu xanh, nó vẫn là màu xanh. Chúng ta nói màu trắng, nó vẫn là màu trắng. Chúng ta nói là màu vàng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó. Nó vẫn là nó. Cho nên chúng ta sống và chết trong cuộc đời này cũng vẫn là sống và chết trong cuộc đời này. Dẫu cho mình có vui hay buồn gì thì sự ra đi của mình vẫn là một sự ra đi thôi. Cho nên xin thưa đại chúng, nhân duyên là quan trọng lắm, hay là duyên khởi đó là quan trọng lắm. Do tất cả các, dẫu cho chúng ta có được một cái nhân tốt, cái nhân tốt kia chưa đủ để cho hình thành nên cái quả. Vì sao vậy? Vì cái hạt nhân kia muốn thành cái quả, nó cũng cần phải có tất cả những yếu tố khác nữa. Tại vì tất cả mọi thứ khi nó biến chuyển thì nó cần có cái duyên để nó mới có thể biến chuyển. Cái duyên kia có nghĩa là sự tương tác giữa nó và cái khác, để nó mới có thể biến chuyển từ một cái sang một cái khác. Nếu như chúng ta có hột lúa, hột lúa kia là nhân, hột lúa kia không thể trở thành cây lúa nếu không có những duyên với nó. Hột lúa kia không thể trở thành cây lúa được nếu không có đất, nếu không có nước, nếu không có ánh sáng, nếu không có phân bón, nếu không có người chăm sóc, nếu không có mặt đất này, nếu không có mặt trời kia. Và trong chúng ta đây cũng vậy, sự buồn vui của chúng ta cũng có nhân và duyên của nó. Quý vị có nghĩ rằng tất cả những buồn vui trong cuộc sống mà chúng ta có đó là chúng ta đã có từ vô tận rồi, chúng ta đã có từ vô lượng kiếp rồi. Và trong cuộc đời này đôi khi có những cái buồn rất vu vơ và mình không vượt ra khỏi. Và cũng có những niềm hạnh phúc rất vu vơ mà mình cũng không thể vượt ra khỏi. Đôi khi trong hạnh phúc và trong đau buồn đó, tuy hai nhưng là một. Giống như thể địa ngục và niết bàn, tuy hai nhưng mà một. Hễ có một yếu tố được đặt ra thì yếu tố bên cạnh nó, đối diện nó là một yếu tố ngược chiều, cũng được đặt ra trên bàn cân của sự tương đối của lẽ sống. Trong cái đời sống này, tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều được lý giải trên cái yếu tố tương đối của nó. Tương đối để tồn tại, tương đối để nhìn nhận. Ví dụ, chúng ta thấy sự tương đối rất là rõ ràng ở nơi đây. Bây giờ đại chúng vẽ một cái vòng tròn, vẽ một cái vòng tròn và chấm một điểm chính giữa cái tâm của đường tròn đó. Nếu chúng ta để gần, chúng ta sẽ thấy được rằng những cái điểm ở trên đường tròn mà chúng ta chấm đó, nó phân biệt được cái điểm đó với lại tâm của đường tròn, đúng không? Nếu mà mình nhìn kỹ mình sẽ thấy, nếu ở gần mình sẽ thấy. Nhưng mà đại chúng đem, bây giờ đại chúng để trước mặt mình và đại chúng để ra ngoài hiên, để ra ngoài sân, rồi đại chúng bay lên trên cung trăng để nhìn xuống thì chúng ta có thấy được cái hình tròn kia không? Hoặc là nếu chúng ta đứng xa, chúng ta sẽ thấy cả cái vòng tròn và cái tâm kia chỉ còn là một điểm thôi. Hoặc nếu như chúng ta bay ra khỏi cái thiên hà này để nhìn về trái đất, thì cả cái chùa đây, khoảng cách giữa tôi và anh bây giờ chỉ còn lại một điểm duy nhất thôi. Hay chúng ta bay ra khỏi thiên hà này, nhìn về trái đất, chúng ta sẽ thấy trái đất này như là một vì sao sáng trên bầu trời, muôn ngàn vì sao mà chúng ta thấy buổi đêm. Thế thì cái tính tương đối nó ở chỗ nào? Tùy theo cái khoảng cách giữa ta và người, tùy theo cái chỗ đứng giữa tôi và anh mà chúng tôi thấy tôi với anh khác nhau. Còn nếu đứng ở chỗ khác, tôi sẽ nhìn thấy tôi và anh trùng lấp lên nhau. Hạnh phúc và đau khổ cũng vậy. Đối với tôi thì hạnh phúc của tôi là thế này, nhưng mà chưa chắc hạnh phúc của tôi là hạnh phúc của chị. Chị có niềm đau khổ của riêng chị, nhưng đối với tôi, cái niềm đau khổ kia chưa phải là của tôi. Thế thì hạnh phúc và đau khổ kia, nó không hề có một cái chân lý của nó. Nếu nó đã có chân lý thì nó sẽ là của người này và cũng của sẽ người kia. Nó sẽ tồn tại mãi từ lúc tôi sinh ra cho đến lúc tôi chết đi, nó cũng vẫn tồn tại trong tôi. Và tương tự như vậy, tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều được lý giải tương tự. Cho nên trong đời sống này, mọi cái, mọi thứ đều chỉ được lý giải trên cái phương diện tương đối mà thôi. Tại vì đời sống của chúng ta chỉ tương đối mà thôi, thì không có cái tuyệt đối để ở đây cho mình nói chuyện với nhau. Chấp nhận tương đối, chấp nhận một khoảng cách với nhau, chấp nhận một khoảng thời gian với nhau để sống, chấp nhận những điều được mất, hơn thua, tốt xấu với nhau trong cuộc đời này để sống. Sẽ không có cái tuyệt đối ở nơi đây đâu. Khi mà trong thân của chúng ta có vô thường, khi mà sự vô thường đó còn hiển hiện rõ trong từng hơi thở của mình, cái chúng ta thở ra là cái chết đi, cái chúng ta hít vào là cái sinh ra. Và ngay cả chúng ta hít vào để gọi là sinh ra đó, thì tận cùng có cái hít vào để sinh ra cũng là cái chết đi, để một cái tiến trình mới thở ra được bắt đầu. Cho nên giữa cái sống và cái chết dường như nó cũng trùng lấp lên nhau. Trong cái sống nó có cái chết, và trong cái chết nó lại có cái sống. Tất cả dường như nó đan quyện với nhau mà nó không tách rời nhau ra được. Mọi sự vật và hiện tượng chúng ta đều được nhìn trên cái phương lý mà chúng ta đang nhìn thấy. Cho nên tại sao mà Phật giáo của mình du nhập vào các đất nước phương Tây ngày nay một cách nhanh chóng như vậy? Và các nhà khoa học, người đại diện đó là Einstein của thế kỷ 19, ông ta nói là một cái tôn giáo mà có thể đại diện cho nhân loại ở cái thời buổi khoa học ngày nay, không có tôn giáo nào khác hơn là Phật giáo. Mà Phật giáo cũng không cần phải coi lại những quan điểm của mình có phù hợp với lại khoa học hay không, tại vì Phật giáo đã đi trước khoa học rồi. Từ những yếu tố đó chúng ta nhìn thấy rằng về vũ trụ quan, Phật giáo đã nói là cái cõi này không phải là một cái cõi duy nhất, không phải là một cõi trung tâm. Chúng ta nói về cái thế giới quan Phật giáo có tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi tam thiên đại thiên thế giới như vậy là một quốc độ Phật. Hễ 1.000 cái thế giới như chúng ta là một tiểu thiên thế giới. Hễ 1.000 cái tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Hễ 1.000 cái trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới, là một quốc độ Phật. Thế thì trong vũ trụ này bao la và rộng lớn, có biết bao nhiêu là cái thiên hà như thế. Mà ngày hôm nay khoa học cũng cho chúng ta biết được rằng trái đất này, vũ trụ này còn có biết bao nhiêu thiên hà khác nữa. Và chúng ta không phải là một chúng sanh duy nhất, một sự sống duy nhất trên một trái địa cầu, mà ở tất cả những hành tinh, những tinh tú xa xôi cũng có sự sống. Và xin thưa đại chúng, chúng ta connect với nhau bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng sự tưởng nhớ, bằng âm thanh nói năng, phải không? Bằng sự ăn uống, bằng sự xúc chạm để chia sẻ. Thì ở cái cõi chư thiên ở cõi chư thiên, nhất là sáu cõi trời dục. Người ta cũng có mối quan hệ vợ chồng giống như con người chúng ta vậy. Nhưng mà ở những cái cõi đó, đôi khi người ta chỉ cần ngửi mùi hương, người ta chỉ cần nắm tay, người ta chỉ cần nhìn nhau, người ta chỉ cần tưởng nhớ tới nhau. Thì chúng ta thấy được rằng trong cái tiến trình sinh diệt của con người trong đời sống, mình cũng có nhìn nhau, mình cũng có nắm tay nhau, mình cũng có xúc chạm nhau, mình cũng có nghĩ tưởng tới nhau. Thì đời sống của tính chúng sanh ở cõi trời với lại ta cũng tương tự như vậy đó. Và trong đời sống này, quy luật của kiếp sống nó luôn luôn có những yếu tố bất mãn xảy ra trong đời mình. Thì đại chúng nghĩ là chuyện đó rất là bình thường, không có gì, không có một bất cứ một cái gì để cho chúng ta tách khỏi đời sống mình ra khỏi đời sống của mọi người. Không hề có một cái chúng sanh nào, một cái sự sống nào mà tự mình có thể sống được khi tách biệt với cái khác. Và cũng không có một mầm sống nào có thể sống được khi giả từ tất cả những cái khác để tồn tại một bản thân mình. Nếu như chúng ta có đầy đủ tiền bạc, chúng ta có đầy đủ vật thực, chúng ta nhập thất. Nhập thất có nghĩa là để chúng ta sống biệt lập với tất cả mọi thứ, để sống một mình, phải không? Nhưng mà xin thưa không, chúng ta còn mượn, còn vay của sự ăn uống, của sự hít thở và của đầu óc, tư tưởng của mình nữa. Đó là nói phương diện gần nhất. Còn nói phương diện xa, ngay cả khi chúng ta bỏ cái thân xác này thì cũng không có nghĩa là mình tồn tại một cách độc lập. Mà khi chúng ta bỏ thân xác này thì nổi cái thân xác của chúng ta đây, chúng ta gọi là chết đó, là hết đó. Nhưng mà xin thưa không, bản thân thân xác của mình gọi là chết là hết đó, nó còn phân rã ra, thì ngay cả cái sự phân rã kia cũng là một sự sinh thành của cái mới. Cho nên tính không tách biệt, bất khả phân của tất cả mọi sự vật, từ chúng ta cho đến mọi sự vật và hiện tượng của cuộc đời này đều tương tự như nhau. Một cái cây nó mọc lên nhờ đất, nước, gió, lửa, không khí, ánh nắng, mặt trời, vân vân. Cái cây kia lớn lên, đơm hoa, kết trái, cống hiến cho đời. Rồi cái cây kia được sử dụng để làm bàn, để làm ghế, để làm nền, để làm kèo, làm cột. Sau một thời gian tồn tại với cuộc đời, nó được trở về với đất, nước, gió, lửa. Rồi từ cái đất, nước, gió, lửa kia nó cũng ngấm sâu vào lòng đất. Những cái phân tử của nó cũng được trang trải khắp, cho những cây cỏ khác được mọc lên. Và cứ tiếp tục những phân tử như vậy luôn luôn sống và hòa quyện với nhau. Cho nên chúng tôi kể một câu chuyện nữa về một cái bộ lạc. Cái bộ lạc này sống lâu năm, cách biệt với lại thế giới văn minh. Người ta sống chỉ vì cái tư tưởng của từ đời ông cha truyền lại cho con cái của trong bộ lạc đó thôi. Và người ta quan niệm như thế này: khi cha mẹ của mình chết đi, hoặc là trong gia đình có người thân mất đi, thì họ chia thịt của những người thân đó cho nhau để cùng nhau ăn. Cùng nhau ăn. Và nếu mà cha mẹ chết thì con cái phải ăn thịt cha mẹ của mình. Tại người ta quan niệm như thế này: phải để cho cha mẹ của mình luôn được sống. Là tại sao? Tại khi ta ăn thịt cha mẹ mình vào thì cha mẹ của mình trở thành máu mủ của mình. Tức là cha mẹ của mình hòa quyện vào trong mình, trở thành máu mủ của mình, xương thịt của mình. Và rồi khi cái người cha mẹ đó, những đứa con đó trở thành cha mẹ đó thì chết đi, thì những đứa con khác cũng ăn cái thịt đó để nó trở thành máu mủ, xương thịt của nó, để tồn tại trong chính bản thân nó. Chúng ta nghĩ sao? Chúng ta nghĩ sao về cái lý giải của những người của bộ tộc kia? Dã man quá hả? Phải không? Chúng ta nói là dã man chứ gì. Nhưng mà xin thưa đại chúng nè, khi mà chúng ta chết rồi, cái thay của mình á, được xử lý theo kiểu gì đi nữa cũng không quan trọng hết. Cũng không quan trọng, phải không? Đem đi thiêu cũng vậy thôi, đem đi chôn cũng vậy thôi. đem ra ở ngoài bãi tha ma bầm ra cho chim ăn, hoặc là chúng ta đem đốt xong rồi thảy xuống sông Hằng để nổi trôi bập bềnh lên trên sông Hằng, như thế cũng bình thường thôi. Thì chúng ta thấy đó, tùy theo cái quan niệm, tùy theo cái văn hóa mà người ta đối xử với nhau như thế nào trên cái xác chết. Và cái quan trọng nhất là trong cái lúc chúng ta còn đang sống, chúng ta còn có được suy nghĩ, chúng ta còn có được lời nói, chúng ta còn có được phương hướng để mình nhìn nhận, để mình biết về cuộc đời. Còn khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời rồi, thì cái gì mà chúng ta vay mượn bao nhiêu năm nay, chúng ta ăn biết bao nhiêu là tôm cá của cuộc đời để được 7-80 kg đây, thì cái này phải trả lại cho cuộc đời. Phải để lại đây chứ không mang đi đâu cả. Chúng ta chỉ thiên di cái tâm thức của mình và nghiệp báo của mình để ra đi thôi. Cái mà chúng ta mang đi là cái nghiệp. Cái nghiệp đó là những vấn đề mà mình làm trong cuộc đời này, có sự tác ý, những hành động có tác ý, có sự chi bối, chi phối của ý thức của mình, của tâm thức của mình đã làm từ bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp sống, mình mang cái đó đi theo. Cho nên suy cho cùng, những cái mà chúng ta đang là trong cuộc đời này, có nghĩa là đang sống trong cuộc đời này, nó không phải là nó vô lý, nó cũng không phải là nó mất đi hoàn toàn, không có nghĩa là nó sẽ mất đi hết. Khi mà mình nhắm mắt lìa đời, mình sẽ mang theo, nhưng chúng ta mang theo cái gì? Chúng ta mang theo cái gì? Mang theo cái đó để rồi chúng ta nói được rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, trong sự vật và hiện tượng đều có mối liên hệ với nhau. Nếu như ngày hôm nay chúng ta gieo một quả lành kia cũng không hề mất đi, mà nó chỉ tìm một cái cơ hội nào đó, nó đủ nhân, đủ duyên, cái quả lành kia sẽ kết thành quả. Và điều đó cũng lý giải ngược chiều đối với cái việc ác. Nếu chúng ta làm một việc ác nào đó, thì việc ác kia cũng không hề mất đi, mà cái việc ác kia cũng sẽ đợi có nhân, có duyên đầy đủ, thì cái việc kia chúng ta sẽ nhận được quả báo. Mà kinh Phật nói là giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như trăm ngàn vạn kiếp chúng ta lỡ tạo một cái nghiệp nào đó, thì cái nghiệp kia không hề mất đi, mà nó chỉ đợi có nhân, có duyên đầy đủ, thì chúng ta lập tức nhận được cái quả báo ngay lập tức. Và xin thưa đại chúng, khi nói tới quả báo, khi nói tới nhân duyên, thì chúng ta phải hiểu được rằng có những cái mình gây nhân, mình trồng một cái cây, mình nhận được liền cái quả trong vòng 2-3 tháng. Nhưng mà cũng có những cái chúng ta gieo nhân, nhưng mà rồi 2-3 năm mình mới có thể nhận được cái quả. Cho nên trong đời đôi khi có những vị không có hiểu, nói tại sao cái người này làm ác, tại sao sống ở ác quá, mà tại sao cứ gặp những cái chuyện tốt đẹp trong cuộc đời này không. Mà khi chúng ta sống một cách ngon lành, sống một cách thật thà, sống một cách yêu thương, sống một cách niềm nở trong cuộc đời, mà tại gặp toàn chuyện bất hạnh không à. Chúng ta cứ nghĩ đi, trong đời sống này không hề có một cái gì là mất đi cả, chỉ chưa đủ nhân duyên cho nên nó chưa đến mà thôi. Còn một ngày nào mà nó đến rồi, xin thưa đại chúng, chúng ta có trèo lên trời đi nữa cũng không thoát được, mà chúng ta có chui xuống đất chúng ta cũng không thoát được. Khi nó đến là nó sẽ đến, và khi nó không đến thì chúng ta có kêu nó đến nó cũng không đến. Thiền sư Suzuki có một bài thơ là: ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Giữa mình và Phật tâm, giữa mình và Phật tính của mình, nó vốn là một, nhưng mà do vô minh, do cái đời sống của chúng ta cứ lăn lộn theo vật chất kim tiền, cứ lăn lộn theo cái buồn vui tốt xấu, mà mình không nhận chân ra được mình với lại tâm của mình là một, cho nên chúng ta cách xa nhau. Một khi nào đó chúng ta nhận chân ra được mình và chân tâm Phật tánh của mình nó tròn đầy, nó sáng suốt, thì chúng ta tự nhiên đầy đủ. Nó có sẵn trong bản thân mình, không cần phải tìm kiếm ở đâu xa. Thế đó. Và xin thưa đại chúng, như chúng tôi nói lúc ban đầu, tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, cái gì to tát bao nhiêu, lớn lao bao nhiêu, vĩ đại bao nhiêu, đều bắt đầu từ cái không có gì cả. Rồi đại chúng sẽ thấy tất cả các vị ngồi ở đây, hiện tại chúng ta có cái nhà, có cửa, chúng ta có gia đình, chúng ta có xe cộ, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có danh vọng, chúng ta có địa vị. Tất cả mọi người đều bắt đầu từ một đứa em bé không biết gì. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, hai ba chục năm trong cuộc đời, sống với cuộc đời, ở với cuộc đời, lam lũ với cuộc đời, lăn lộn với cuộc đời, mà chúng ta có hết tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có như bây giờ. Cái chùa này cũng vậy. Trong cuộc đời này, nếu như anh mất tiền, nói như ngạn ngữ của Đức á, mà Hòa Thượng Phương Trượng hay nói chúng ta hoài á, phải không? Nếu chúng ta mất tiền, chúng ta không mất gì cả. Nếu chúng ta mất tình á, chúng ta chỉ mất một phần tư thôi. Nếu chúng ta mất cái danh á, cái tiếng của mình á, là chúng ta mất hết một nửa. Và chúng ta mất niềm tin á, chúng ta mới mất tất cả. Nếu như anh không nghĩ, ngay cả khi mình sống một cách bình thường, một đứa trẻ nó đâu có, ví dụ như tất cả các em nhỏ, nó đâu có ý thức được tương lai là thế nào, học hành ra sao. Nhưng mà do cha mẹ đưa cho nó một cái tư tưởng ban đầu, con phải như thế này, con phải như thế kia, để sau này con lớn lên con làm việc nọ việc kia. Chỉ vì một cái niềm tin, chỉ vì một cái tư tưởng như vậy mà nó lớn lên hồi nào không hay, nó học giỏi hồi nào không hay, và nó trưởng thành hồi nào không hay. Ngay cả một cái lúc bắt đầu như thế này, một cái ngôi nhà như thế này, một ngôi chùa đơn sơ nhỏ bé không có gì cả, ngày tháng nó lớn lên và nó trở thành vĩ đại hồi nào không hay. Chúng ta thấy được rằng sự tiềm ẩn của sự vĩ đại đó nằm ngay cái đơn sơ đạm bạc như thế này. Mà Phật đã chỉ dạy là có bốn điều nhỏ mà không nên khinh thường đó. Đại chúng còn nhớ không? Thứ nhất là cái gì? Thứ hai? Thứ ba? Thứ tư? Có bốn cái nhỏ mà không nên khinh thường. Thứ nhất là con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ đó, tuy nó nhỏ nhưng mà ngày tháng nó lớn lên, nó có thể có nọc độc trong đó mà giết bất cứ mọi cái con vật trong cuộc đời này hồi nào không hay. Thứ hai là ngọn lửa nhỏ. Nó nhỏ, nó đơn sơ như vậy đó, nhưng nó có thể đốt cả biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này, từ sơn hà đại địa. Một vị hoàng tử nhỏ, hoàng tử nhỏ kia, nó đơn sơ như tất cả những đứa trẻ khác, nhưng khi nó ngồi trên ngai nhiếp chính thì nó có thể khiến cho cả một quốc gia, cả một dân tộc, cả một giang sơn xã tắc có thể hùng mạnh hay là bại vong. Và cuối cùng, một chú tiểu nhỏ. Một chú tiểu nhỏ kia ăn chưa no, lo chưa tới, phải không? Đi chơi, không tụng kinh, trốn lên trốn xuống, không thuộc bài, bị quỳ nhang, vân vân và vân vân. Một ngày nào đó trong tiến trình sinh diệt, chú kia hiểu được lẽ thật của cuộc đời và giác ngộ thành Phật hồi nào không hay. Cũng vậy đó, chúng ta đừng nghĩ được rằng trong cuộc đời này, hiện tại chúng ta cần phải có chùa to Phật lớn mới có thể tổ chức được một khóa tu để cho quy tụ quý vị về đây để tu học. Ngồi hôm nay, ngồi ở nơi đây, đếm không lũng đủ trên 50 mấy vị rồi. Dường như là cái phòng của Duy Ma Cật hả? Nó nhỏ nhưng mà nó chứa hết trơn à, phải không? Và cũng không biết là tất cả quý vị ngồi ở đây là ở đâu tới, hay là từ dưới đất vọt lên, như là tùng địa dõng xuất, từ dưới đất vọt lên. Chỉ cần có đầy đủ nhân duyên thôi là quý vị xuất hiện ngay lập tức. Mà quý vị khi đọc kinh điển, chúng ta thấy được rằng có những yếu tố mà kinh điển mô tả mà mình đọc mà mình cảm thấy rung á, cảm thấy sung sướng lắm. Tại vì chúng ta làm không phải vì danh, không phải vì lợi, mà chỉ vì cái sự tu học giải thoát giác ngộ vậy thôi. Tất cả những yếu tố đó nó làm cho mình trường lưu, mình lớn lên hồi nào không biết. Và cái lớn là cái gì? Cái ý nghĩa của cuộc sống này là cái gì? Không phải anh sống 7-80 năm là anh sống có ý nghĩa với cuộc đời. Người sống có ý nghĩa với cuộc đời là người anh đã làm gì cho ai? Anh đã làm gì cho người ta, chứ không phải anh sống anh làm cho anh vôn vén hết tất cả mọi thứ cho anh, gọi là anh sống có ý nghĩa với cuộc đời. Mà người sống có ý nghĩa với cuộc đời là anh đã làm gì cho ai, chứ không phải anh làm gì cho anh. Không phải anh làm cho con anh, vợ anh, chồng anh, bạn bè anh, quốc gia xã hội của anh, mà anh làm gì cho cái người khác anh, người không liên quan gì tới anh. Tại sao vậy? Tại sao trong lục độ vạn hạnh bố thí lại là cái yếu tố đầu tiên? Phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tại sao trí tuệ là cái để cho người ta giải thoát giác ngộ, nhưng cái trí tuệ kia đối với tất cả bước chân của vị Bồ Tát lại đặt sau cùng? Mà bố thí phải được đặt lên hàng đầu. Tại sao vậy? Anh hãy bỏ ra khỏi cái của anh đi đã. Trong cuộc đời này anh đã thụ hưởng biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này rồi. Tại xét tinh từ đầu xuống dưới chân, anh chẳng có cái gì là cái của anh hết. Tất cả mọi thứ anh đều là thụ hưởng cả. Cái nhà cũng phải anh làm ra, nước anh uống cũng phải anh làm ra, cơm anh ăn cũng phải anh làm ra, dép anh mang cũng phải anh làm ra, quần áo anh bận cũng phải anh làm ra. Hằng ngày anh trát son lên mặt để cho da của mình hồng hào dễ thương, cũng ai đó làm ra. Chúng ta xức nước hoa để mình cảm thấy hấp dẫn với cuộc đời, cũng ai đó làm ra. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, vân vân và vân vân, ai đó làm ra cho anh chứ không phải anh. Thế thì trong đời sống từ lúc anh mới sinh cho đến lúc bây giờ 70-80 tuổi, anh đã hưởng thụ mọi thứ trong cuộc đời này. Thế thì khi anh khiển cái bước chân đầu tiên bước lên địa vị của Bồ Tát, phát nguyện bước chân trên con đường mà Bồ Tát đi, thì anh phải xả hết những cái anh đang có đi đã. Niềm vui và nỗi buồn cũng không còn là cái của anh nữa. Thu vén hành trang của anh đi. Ở đây có vị nào đã thọ Bồ Tát rồi? Nhiều lắm hả? Đây là những vị Bồ Tát mà đã xong chuyện của mình rồi, phải không? Tức là Bồ Tát đó là phận mình đã xong rồi. Ta không còn lo gì cho ta nữa cả. Đầy đủ quá rồi. Đầy đủ đây là trên phương diện chúng ta hiểu. Dẫu rằng chúng ta thiếu nhà, thiếu cửa, thiếu tiền, thiếu mọi thứ, nhưng mà cái thứ đó có rồi, mất rồi. Có đó, mất đó. Không bền chặt đâu. Phải không? Chúng ta có mọi thứ mà, rồi chúng ta cũng sẽ mất đi mọi thứ. Thế thì không có, thì không có cái phải mất. Chúng ta có cái chúng ta có, thì chúng ta cũng sẽ có cái chúng ta mất. Chúng ta không có cái chúng ta có, thì chúng ta cũng sẽ không có cái chúng ta mất. Phải không? Nếu như chúng ta có cái chúng ta có, thì chúng ta cũng sẽ đau buồn khi chúng ta mất cái chúng ta có. Đơn giản như vậy thôi. Và cuộc đời này, lý lẽ của cuộc đời này chỉ được lý giải trên những cái đơn giản như vậy. Và nếu chúng ta hiểu được những lý lẽ đơn giản của cuộc sống này nó không có gì phức tạp hết. Chúng ta tự làm cho mình phức tạp và tự làm cho chúng ta đau khổ. Hạnh phúc và nỗi buồn nó không áp đặt cho mình, nó cũng không áp đặt cho người. Tại vì nếu như cái hạnh phúc và đau buồn kia nó áp đặt cho tất cả mọi người, thì cái hạnh phúc của anh là hạnh phúc của tôi, đau khổ của anh là hạnh phúc, là đau khổ của tôi. Nhưng mà không, mỗi người đều có những đau khổ và hạnh phúc riêng. Và cái hạnh phúc và đau khổ kia nó cũng không tồn tại mãi mãi đối với anh. Thời gian nó hay lắm, nó sẽ phôi pha đi tất cả. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Đời sống đơn giản lắm, mà chúng ta tự làm cho mình phức tạp, tự làm cho tâm trí của mình phức tạp. Và để rồi chúng ta tự nhiên đem mình ra khỏi cái đời sống này, tách mình ra khỏi đời sống này. Hoàn toàn không có chuyện đó. Trong đời sống này là sự kết nối với nhau. Một ngôi chùa sẽ không được xây dựng, sẽ không được phát triển nếu như những người Phật tử ngồi đây không tới đây lễ Phật, không tới đây làm lễ, không tới đây niệm Phật, không tới đây tham thiền, không tới đây nghe pháp, thì ngôi chùa dựng lên làm cái gì? Chùa to Phật lớn để làm gì? Cái mục đích để chúng ta làm cái gì? Nếu như một đạo tràng được xây dựng là để cho mọi người tới đây để tu, đó là cái yếu tố quan trọng nhất, chứ không phải tới đây để nói chuyện ông nọ bà kia, không phải tới đây để làm chuyện chính trị, không phải tới đây để vân vân và vân vân. Xây dựng một đạo tràng để tu với nhau thôi. Tu là gì? Sửa cái gì? Xin thưa đại chúng, bắt đầu từ một ý niệm mà chúng ta có thể ngay thấy ngay được rằng, nếu như chúng ta sống với ý niệm ban đầu thì chúng ta yên bình hết trơn, không có chuyện gì xảy ra cả. Ý niệm ban đầu, xin cho con giữ được cái ý niệm ban đầu. Cái ý niệm đó đó, thật sự thưa đại chúng là, đại chúng nhìn đi, trong đời sống của đại chúng ngồi đây cũng vậy. Nếu như tất cả đại chúng giữ được cái nguyện ban đầu của mình khi hai đứa yêu nhau, thề thốt, thề non hẹn biển, răng long đầu bạc gì đó, đại khái vậy. Nếu hai đứa thật tình mà giữ được cái ý niệm ngay lúc ban đầu hai đứa yêu nhau thì cuộc đời này nó hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng mà tại vì chúng ta đánh mất đi cái niềm tin ban đầu hai đứa gặp nhau, bỏ mất đi cái lời nguyện năm nào, cho nên mới đau khổ. Cái ý tưởng lúc ban đầu là như vậy đó. Tu là sửa, chứ không phải tu là làm mới. Sửa là thế nào? Chúng ta có một căn nhà, nó hư, nó nát, nó cũ kỹ, chúng ta sửa nó lại, phải không? Chúng ta bỏ đi những cái cũ, những cái dơ bẩn, những cái không cần thiết, để chúng ta sửa nó mới hơn, nó đầy đủ phương tiện hơn, nó đáp ứng cái nhu cầu hiện tại của chúng ta nhiều hơn. Gọi là sửa. Sửa tức là cái gì xấu thì mình làm cho nó tốt hơn. Đơn giản là như vậy. Tu là sửa. Sửa cái gì? Thân, khẩu và ý. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Phải không? Thân, khẩu, ý ai cũng có cả. Có phải là của chung không? Hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Đối với Phật và Bồ Tát thì quý ngài sử dụng cái thân, khẩu, ý của mình khác. Còn đối với chúng ta thì ai hơn một lời là tôi hơn hai lời. Cho nên mình sử dụng cái thân, khẩu, ý của mình khác. Cho nên lúc ban đầu mình nói với nhau là người Phật tử, thân phải hành Phật hành, khẩu hành Phật ngôn và ý hành Phật ý. Con thì phải giống cha chứ, phải không? Mình không giống lông thì phải giống cánh chứ. Rõ ràng là như vậy. Nếu mà lệ tử của Đức Thế Tôn thì không thể nào thân của mình đi làm chuyện bậy được. Thân tam, khẩu tứ, ý tam đó, bắt buộc phải giống Đức Thế Tôn thôi, không cách gì khác. Nếu mà muốn thành Phật và Bồ Tát thì đường của Phật đi mình cũng phải đi y chang như vậy, đường của Bồ Tát đi mình cũng phải đi như vậy đó. Chứ chẳng lẽ rồi chúng ta cứ làm ác, chúng ta cứ đi nói xấu, chúng ta cứ nghĩ xấu, chúng ta cứ chia rẽ, chúng ta không kết hợp mà chúng ta gọi là Bồ Tát và Phật sao? Ngài A Nan phát nguyện ở trong kinh mỗi buổi sáng mà chúng ta tụng đó, nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả thì cõi niết bàn có không dám tự an. Và chúng ta thường hay tụng đó, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, và Phật đạo vô thượng thề nguyện hành. Ngồi trong đạo tràng này mà chúng ta không thương yêu nhau thì nói làm gì cho đến chúng sanh ở ngoài kia? Chúng ta làm sao có thể độ tận được tất cả hữu tịnh mà gọi là chúng sanh vô biên thề nguyện độ? Trong lời phát nguyện đầu tiên là phát nguyện của một vị Bồ Tát dấn thân vào đời, chúng sanh vô biên con thề nguyện độ hết. Thế thì còn ai trong cuộc đời này mình trừ ra mình không độ không? Mà khi chúng ta phát nguyện để độ một ai đó trong cuộc đời này trước nhất mình cũng phải thương người đó cái đã chứ. Còn nếu như chúng ta còn gai góc với nhau trong cuộc đời này, chúng ta không đi tới đâu hết. Xin thưa đại chúng, nói mắt lòng ráng chịu à. Sự thật, tại mình giảng giáo pháp mà, mình phải nói sự thật. Còn đụng ai thì ráng chịu thôi, tại đó là giáo pháp. Mình không thể vì người nọ, vì người kia, vì ông A, vì bà B mà mình bẻ cong đi giáo pháp để mình nói chuyện được. Thật sự như vậy, để cho mình biết được rằng cái mà chúng ta sống trong cuộc đời này là mình tu mà, phải không? Còn nếu chúng ta không tu thì nói chuyện tới chùa làm gì? Chỉ vì danh, vì lợi, hảo huyền thôi sao? Rồi 20-30 năm, 40-50 năm, rồi chúng ta cũng ra đi với hai bàn tay trắng, không có một chút tư lương nào hết. Chi cho bằng đi về nằm ngủ xem tivi khỏe hơn, mà không tạo nghiệp nữa. Quý Phật tử nhớ là khi mà chúng ta là đệ tử của Đức Phật, mình đừng có nghĩ là mình không làm cái gì ác là không cần phải bố thí, không cần phải cúng dường, không cần phải tu phước, không cần phải phóng sanh, vân vân. Đồng ý, chúng ta không giết chúng sanh, nhưng mà chúng ta phải phát lòng từ, phải cứu chúng sanh nữa, nó mới có công đức. Còn chúng ta chỉ có không giết chúng sanh không thôi thì chúng ta cũng không có sinh ra cái công đức gì cả. Đại chúng nhớ cho, nếu chúng ta phát nguyện là không lấy của không cho, nhớ nha, nếu chúng ta không đi ăn cắp, chúng ta phát nguyện không đi ăn cắp thì chúng ta cũng không được cái phước báo gì cả, mà chúng ta phải bố thí cúng dường. Nhớ điều đó đó, chứ không phải là tôi, chồng của con nói là ổng không có giận hờn ai, không có giết chóc ai, không có làm ai buồn, nên không cần đi chùa, không cần bố thí, không cần cúng dường, không cần phóng sanh, không cần tu phước. Nhiều người nói vậy lắm. Sự thật là như vậy. Tại vì xin thưa, khi bước lên nấc thang của Bồ Tát để bước ra khỏi cuộc đời này, phát nguyện để bước ra khỏi cuộc đời này, là anh phải làm gì đó cho ai, anh đừng có làm cho chuyện của anh nữa. Bản thân anh đã xong rồi. Và trong một cái giai đoạn từ lúc anh mới sinh ra cho đến lúc anh chết đi, anh đã thụ hưởng trong nhân gian này mà anh không biết đó thôi. Anh nghĩ là anh đi làm một ngày 8 tiếng là đủ rồi sao? Anh làm một ngày 8 tiếng nhưng mà anh sống tới 24 tiếng một ngày lận. Ngay cả khi anh ngủ anh cũng sử dụng năng lượng của người khác. Rõ ràng chiếu mền đâu phải anh làm ra đâu. Ngay cả khi anh hít thở cũng vậy nữa. Cho nên đừng có nói là anh không làm gì nên tội. Anh sống anh hưởng thụ mình, anh không đã có tội rồi. Dẫu cho anh chẳng làm gì hại ai hết, nhưng mà trên phương diện của cuộc sống rất là fair, có qua có lại. Ta hưởng thụ của cuộc đời, ta hưởng thụ của mọi thứ xung quanh ta, thì ta phải trả lại cuộc đời. Đó là quy luật. Quy luật đó không dành riêng cho anh, không dành riêng cho tôi, không dành riêng cho tất cả mọi một người nào khác. Quy luật đó là chung cho tất cả mọi người. Thế đó. Một câu chuyện nữa xin kể. Xin kể cho đại chúng nghe. Tại vì ngồi ở dưới đây là những vị lớn tuổi không à. Người thì làm bà mình, người thì giống như cha mẹ mình, người thì giống như anh mình, người giống chị mình, người giống cháu mình. Ta đứng cho có năng lượng. Một hôm thì có một vị tiên nhân ở trên núi xuống gặp mà nhà vua. Vị tiên nhân này mới nói với nhà vua là: nay tôi có một cái lá bùa tôi muốn trao cho nhà vua. Nhưng mà vị tiên nhân này mới nói là: đừng có bao giờ mở cái lá bùa này ra xem. Chỉ khi nào mà anh đối diện trước cái chết á, cùng đường á, thì hãy mở cái lá bùa này ra xem. Thì cái vị vua này cũng làm y như lời dặn, luôn luôn mang theo bên mình mà không bao giờ mở ra xem hết. Cho đến một hôm ra trận, chẳng may thì bị thất trận, và trên con đường bị kẻ thù truy sát. Vị vua này một bên là vực thẳm, phía sau lưng của mình là kẻ thù đang đuổi theo. Ông ta cùng đường và đứng trước cái chết như vậy thì mới nhớ lại cái lời của tiên nhân ngày nào. mới lấy trong chéo áo của mình ra cái lá bùa mà coi. Cái lá bùa đó ghi vỏn vẹn có một câu: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Thì khi vị vua nhìn thấy cái câu cái này rồi cũng sẽ qua đi, ông ta nghĩ rằng cái chuyện mà truy sát mình sẽ qua đi. Thế thì ông ta gấp lại lá bùa và tiếp tục chạy và vượt qua khỏi cơn nguy khốn đó. 10 năm sau, ngồi trên ngai vàng, quần thần phủ phục ở dưới, ông ta sực nhớ lại cái câu, cái lá bùa năm nào là cái này rồi cũng sẽ qua đi. Ông ta biết được rằng hiện tại nay đây, mình ngồi trên đài cao của danh vọng, của địa vị, nhưng mà tất cả những cái chúng ta đang có đây rồi nó cũng sẽ qua đi như cơn gió thoảng. Khi ông nghĩ tới đó rồi, ông ta cảm thấy cuộc đời này không có còn cái gì mà hấp dẫn hơn là một sự ban phát cho người khác sự sống một cách an lành và hạnh phúc. Chúng ta ngồi đây cũng vậy. Hôm nay chúng tôi mượn cái lá bùa đó cho quý vị đem theo. Khi nào mà đối diện với sự sống và cái chết mà chúng ta không còn đường để giải thoát nữa, hãy nghĩ tới cái lá bùa này mà lấy nó ra xài. Sự thật của cuộc sống nó nằm ở chỗ rất đơn giản. Hễ có một cái gút thắt nào thì cũng có cách để mở cái gút thắt đó ra. Đôi khi có những cái gút thắt nó đơn giản lắm mà chúng ta mở rắc rối làm cho nó gút chặt thêm hơn. Chỉ cần đơn giản hơn, nhìn nhận một cách đơn giản hơn, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này nhẹ nhàng mà không hề có bất cứ một cái gì khác hơn cả. Nếu như tất cả chúng ta ngồi đây, ai ai cũng đừng có vì cái bản ngã của tôi, đừng vì cái gọi là tôi đó, thì chúng ta xây dựng cái cuộc sống này hạnh phúc vô cùng. Xin thưa đại chúng, có người vỗ ngực xưng tên: tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi là thế nọ, tôi là thế kia, tôi là giáo sư, tôi học rộng, tôi hiểu nhiều, vân vân. Tất cả mọi cái đó trong cuộc đời này, anh có bác sĩ thì hằng hà sa số bác sĩ trong cuộc đời này, anh là kỹ sư thì cũng hằng hà sa số kỹ sư trong cuộc đời này, anh là cái ông gì đi nữa thì cũng hằng hà sa số cái ông đó trong cuộc đời này. Không ai trong chúng ta là người có thể vỗ ngực và xưng tên tôi là gì cả, tôi hơn anh cái gì cả. Mà cổ nhân có câu là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi với nhau thì trong đó đương nhiên sẽ có một người có thể xứng đáng làm thầy của mình. Có thể là thầy về phương diện này nhưng không phải về phương diện khác. Cho nên chúng ta ngồi đây có thể là một đứa trẻ đó, nó hơn mình ở cái phương diện này nhưng nó sẽ thua mình ở phương diện khác. Và đời sống mỗi cái, mỗi lúc, mỗi nơi một cái khác nhau. Hồi nhỏ đó thì chúng ta chơi cò cò, chơi nhảy dây, chơi bắn bi, chơi đánh trỏng, chơi năm mười, bịt mắt bắt dê, vân vân và vân vân. Chúng ta chơi với nhau với những đứa trẻ hàng xóm. Còn ngày hôm nay mấy đứa trẻ nó chơi cái gì? Game online. Tức là đời sống của chúng ta đã thay đổi nhiều rồi. Hiện nay những đứa trẻ nó không còn gặp nhau để nó chơi năm mười, nó chơi bịt mắt bắt dê, nó chơi nhảy dây, nó chơi đánh trỏng, nó chơi ô quan nữa. Nhưng mà rồi á, những cái gì bây giờ mà nó biết á, hình như mình không biết. Cho nên giữa hai cái đời sống chúng ta thấy rất gần nhau, chỉ có 50 năm thôi, hoặc là 20 năm thôi, mà nó đã vậy rồi. Huống chi là nói cái tiến trình sinh và diệt nó khác nhau. Huống chi là nói cái tâm lý tình cảm của một người ở chùa từ nhỏ như quý sư cô và quý vị lớn lên mới tới chùa. Cho nên những cái suy nghĩ của những người xuất gia nó khác, tâm và hình nó dị tục, nó khác cái suy nghĩ của mình hết trơn à. Cái suy nghĩ của quý vị ở đời đó, đôi khi chúng tôi có những cái suy nghĩ khác mà quý vị không hề có cái suy nghĩ nó dính dáng gì đến nhau hết. Nhìn cái con đường nó khác, thấy cái cách điều hành, cái cách quản lý nó khác, mà chúng ta không hiểu cái đó. Cho nên đâm ra cái chỗ là chúng ta hiểu lầm nhau. Có những cái đó. Cho nên xin thưa, tất cả mọi thứ trong cuộc đời, những cái vật nhỏ nhất cho đến vật lớn lao nhất đều có ẩn tàng trong nó muôn trùng cái sự sinh diệt. Hai vợ chồng lấy nhau, đừng có nghĩ là cái gì của em cũng là của anh, cái gì của anh cũng là của em hết. Khi chúng ta hai người phát nguyện đến với nhau là tất cả mọi thứ bây giờ là của chung, cho nên anh đừng có giấu em bất cứ chuyện gì, mà em cũng đừng giấu anh bất cứ chuyện gì. Chúng ta hay nói với nhau vậy, thề non hẹn biển như thế. Cho nên là tiền của anh là tiền của em, tiền của em là tiền của em. Phải không? Cái đó dễ nghe nhất ha. Dạ. Nhưng mà đại chúng xin nghĩ như thế này, trong cuộc đời này á, ai ai rồi người ta cũng có cả một bầu trời tâm sự của họ hết. Cho nên á, chúng ta chỉ gặp nhau, hai vợ chồng là cái ví dụ mà chúng ta dễ thấy nhất. Chúng ta chỉ gặp nhau là ở cái chỗ mà giao nhau thôi. Mỗi người là một cái vòng tròn đầy đủ tính chất của nó, chúng ta chỉ để chồng lên nhau một tí xíu thôi. Và cái gì của anh cứ hãy giữ lấy cho anh đi, và cái gì của em thì em cứ hãy giữ lấy cho em đi. Chúng ta chỉ đồng nghĩa với nhau, chỉ cùng song hành và bước với nhau trên đoạn đường này 40-50 năm còn lại, phải không? Trong từ lúc mà anh sinh ra, từ lúc em sinh ra cho đến 20 tuổi 30 tuổi thì em là riêng mà anh là riêng. Thế thì khi bây giờ hai người gặp nhau làm sao có thể trùng nhau hết tất cả mọi thứ? Đôi khi trong đời sống này để cho hạnh phúc thì ta yêu nhau là yêu cái ngược chiều nhau. Ta yêu nhau là yêu cái mà anh không có. Em yêu anh là em yêu cái mà anh khác với em. Chứ không phải yêu những cái hai người chung với nhau. Hai người chung với nhau dễ yêu lắm, dễ thương lắm. Chúng ta chỉ thương cái khác nhau là cái khó nhất. Có như vậy đó thì đời sống của mình mới hạnh phúc mà lâu bền được. Thì cũng như vậy, đó là ví dụ điển hình cho đời sống của chúng ta. Để không có, hoặc là có, nhưng mà chúng ta vượt qua tất cả những cái ưu bi, khổ ưu não của cuộc đời này. Đó là sự san sẻ, đó là sự chia sớt. Mà khi chúng ta nói ra, thì mình mới hiểu, mới thông cảm cho nhau được. Và tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này không hề tách rời nhau. Quý sư cô ở đây cũng không thể tách rời tất cả quý Phật tử. Nếu như một ngày nào đó ngôi chùa này không có ai bén mảng tới, không có ai bén mảng tới, có nghĩa là không có một Phật tử nào tới hết đó, thì ngày đó ngôi chùa này cũng bỏ, phải không? Mấy cô cũng không tu được đâu, đảm bảo luôn. Danh dự lập chùa ra để tu, nhưng mà nếu mà không có bất cứ một người Phật tử nào tới đây nữa thì mấy cô cũng đi chỗ khác à. Và sự thật mình cũng vậy. Nếu một ngày nào đó, tại vì sao? Tại vì hành trang của người tăng sĩ không phải là tự bản thân mình để độ mình nữa, không phải là chui lên trong một cái hang đá để tự mình tu rụt rồi chết. Hành trang của vị tăng sĩ kia đó là mang đạo vào đời để giáo hóa mà độ sanh. Nhưng mà khi đã hết chúng sanh độ rồi thì thôi, chứ còn đi đâu nữa. Hành trang nó là như vậy đó. Cho nên tất cả đại chúng, cái tầm quan trọng là quý vị hiện diện ở nơi đây, đó là điều quan trọng đó. Nếu như không có vị ngồi ở đây, không có vị nghe pháp, thì ông thầy giảng sư cũng bỏ đi. Nếu như tất cả quý Phật tử trong hành tinh này mà không còn đến với giáo pháp nữa, không còn nghe pháp nữa, không còn học pháp nữa, không còn tu pháp nữa, không còn chứng pháp nữa, thì quý thầy, quý sư cô thất nghiệp hết. Sự thật nó là như vậy. Cho nên sự tương quan giữa thầy với đệ tử giống như cá với nước vậy. Cá không thể sống thiếu nước được. Nó là như vậy. Và cái mối tương quan mật thiết đó, sống với nhau an hòa và thanh lương như là sữa với nước vậy, nó hòa trộn với nhau và không thể tách biệt ra được. Nếu mà bỏ nước thì không thể có sữa, bỏ sữa cũng không thể có nước được. Và đời sống của chúng ta trong cuộc đời này cũng vậy đó. Mọi thứ, mọi vật, mọi sự việc và hiện tượng ngồi ở đây đều có nhân duyên ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Sự ảnh hưởng qua lại đó bằng tâm tính, bằng lời nói, bằng suy nghĩ và bằng sự thực hành, mà nhà Phật gọi là tương kính, tương giáo, tương sám. Và nhờ có cái yếu tố đó, chúng ta mới kết dính lại nhau, mà chúng ta mới có thể xây dựng nên đạo pháp được. Thì hy vọng rằng qua cái bài giảng đơn sơ đạm bạc đó, để quý vị nhìn thấy được rằng tầm quan trọng của mình, mỗi người là một bút sen cắm lên trên bàn Phật để cúng dường Đức Thế Tôn. Mỗi người là một cành hoa. Nếu bình hoa này lấy đi một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, thì bình hoa này rụng rời, nát tan, không còn đẹp đẽ nữa. Để có thể trang nghiêm, chúng ta đến với nhau bằng tâm thành, chúng ta đến với nhau bằng tất cả nỗi lòng để dâng lên Đức Thế Tôn. Và xin kể một câu chuyện cuối để kết thúc. Có một lần, có một gã ăn xin đi ngang cái con đường làng, và thấy bên cạnh con đường làng có một cái bức tượng Phật bằng đất. Thì ông ta mới nói, tại sao có bức tượng Phật bằng đất để ở dưới cái đường làng như vậy, trời mưa trời nắng nó bào mòn nó hư rồi sao? Thế là anh chàng nhìn thấy ở bên cạnh có một chiếc dép người ta bỏ cũ rách, anh ta mới đem và đậy lên trên đầu của Đức Phật. Thì trong lòng của anh nghĩ là chỉ để cho trời mưa trời nắng không có bị hư cái tượng Phật thôi. Rồi lại có một anh chàng nữa đi ngang và nhìn thấy cái chiếc dép để lên đầu Đức Phật, thì anh mới nói chứ tại sao mà có một đứa nào vô lễ là lấy chiếc dép bỏ lên đầu của Đức Phật. Thế là anh ta đem cái chiếc dép người ta quăng xuống. Rồi có một anh chàng nữa đi ngang cũng thấy cái tượng Phật như vậy, cũng nghĩ là trời mưa trời nắng mà tại sao để Đức Phật ở đây thì nó sẽ hư. Anh ta đem Đức Phật để xuống dưới một cái gốc cây lớn hơn. Qua ba cái con người đó, người nào cũng cùng một tâm niệm là muốn cho cái Đức Phật không có hư, không có mục nát, nhưng mà hành động hoàn toàn trái ngược với nhau. Trong đời sống này chúng ta cũng vậy đó, y chang như ba anh chàng kia. Mỗi người đều muốn cho giáo pháp được sương minh, đều muốn cho tâm của mình được trong sáng, đều muốn thực hành pháp, đều muốn tu pháp và đều muốn chứng pháp. Nhưng đôi khi hành động của anh A và hành động của anh B hoàn toàn trái ngược nhau. Đó là điều đương nhiên trong cuộc sống này xảy ra. Giữa một người với hai người đã có xích mích rồi, huống chi là giữa người thứ ba, người thứ tư, cho đến 50 người, 100 người lại có sự xích mích nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ được rằng ngày nào mà bồ đề tâm của mình còn giữ được, tâm trí của mình còn hướng về Phật, thì ngày đó tất cả đều được hóa giải hết. Tại vì chúng tôi đã trao cho quý vị lá bùa của đời sống, cái này rồi cũng sẽ qua đi. Và tất cả mọi thứ đều được lý giải như vậy, không có cái gì ở lại. Ngay cả khi buổi đầu tiên chúng tôi hỏi có cái niềm vui nào từ lúc sinh ra tới bây giờ quý vị còn giữ hay không, rồi đau khổ từ lúc sinh ra cho tới bây giờ quý vị cũng không còn giữ được nữa. Thế thì có cái gì là cái quý vị giữ được trong cuộc đời này ngoài cái tâm bồ đề? Cái thân này có thể mất đi, nhưng cái tâm bồ đề sẽ theo ta từ kiếp này tới kiếp khác và mãi mãi không hề mất đi, cho đến lúc nào mình thành Phật thì thôi. Đó là hạt giống bồ đề, tâm bồ đề. Hy vọng rằng đại chúng sẽ giữ cái hạt giống bồ đề đó từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau. Chừng nào ngồi lên bàn thờ thành Phật thì lúc đó chúng ta không cần quan sát tới cái tâm bồ đề nữa, tại vì mình với nó là một rồi. Còn bây giờ lúc thì chúng ta là Phật, lúc thành Bồ Tát, lúc thì chúng sanh. Có lúc tâm mình hiền như ông Phật, có lúc tâm mình hiền như vị Bồ Tát, nhưng mà có lúc tâm mình giận dữ như A-tô-la, như ngạ quỷ. Thì những lúc đó đó, chúng ta cứ quán chuyển lại Pháp, đem nó vào an trú trong Pháp của Phật, để chúng ta giữ Bồ Đề tâm được tăng trưởng. Cầu nguyện cho đại chúng luôn được an lành và sống yên bình trong giáo Pháp của Đức Thế Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Và mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này